Nguyên tắc ABC trong quản lý.
Nguyên tắc ABC là phương pháp quay về những vấn đề căn bản nhất. Chính nguyên tắc này đã giúp công ty chúng tôi chuyển bí quyết thành kỹ năng. Hồi mới biết ba bí quyết của phương pháp quản lý một phút, chúng tôi đã hăng hái áp dụng ngay vào thực tế. Tuy nhiên, thành tích vẫn chẳng được cải thiện bao nhiêu, cho tới khi chúng tôi học được nguyên tắc ABC này.
Vị giám đốc một phút vừa nói vừa viết lên tấm bảng đen trong phòng.
A. Activator. Yếu tố kích hoạt. B. Behavior. Hành động. C. Consequence. Hệ quả.
Rồi ông bắt đầu giải thích.
A. Activator. Có nghĩa là yếu tố kích hoạt. Yếu tố kích hoạt nghĩa là những gì mà một giám đốc phải làm trước khi mong đợi người khác đạt được mục tiêu nào đó. B. Behavior có nghĩa là hành động hay phương pháp thực hiện, performance. Đó chính là những gì mà một người nói hoặc làm. Còn C. có nghĩa là consequence, kết quả. Đó là những gì mà người giám đốc sẽ làm sau khi nhân viên của anh ta đã hoàn tất hay cố gắng hoàn tất một mục tiêu. Nếu như các giám đốc hiểu và tạo được những yếu tố kích hoạt và những kết quả cần thiết, thì nhân viên của họ sẽ có được hành động hay phương pháp thực hiện hiệu quả hơn.
Vậy ra nguyên tắc ABC sẽ là chìa khóa giúp chúng ta có được phương pháp hành động tốt sao?
Vị giám đốc kỳ cựu hỏi.
Chắc chắn là như thế.
Vị giám đốc một phút khẳng định.
Rất nhiều công ty đã nhận ra rằng họ có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong các chính sách hành động của mình khi theo đuổi và hướng dẫn cho các giám đốc của họ áp dụng nguyên tắc ABC và các chiến lược thực hành khác mà tôi sẽ chia sẻ với ông.
Ông có thể nói rõ hơn về các chiến lược ấy được không?
Vị giám đốc kỳ cựu nóng lòng.
Điều thú vị ở các công ty này chính là mặc dù thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề khác nhau, nhưng mà mỗi công ty đều đạt được những bước tiến thực sự quan trọng. Họ đã áp dụng thành công trong các mặt khác nhau, như năng suất lao động, bao gồm cả số lượng và chất lượng, an toàn lao động, tích lũy, doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
Chà, ông bạn làm tôi thấy thú vị rồi đó nha.
Vị giám đốc kỳ cựu nói.
Tôi nghĩ mình phải tìm hiểu về nguyên tắc ABC này thêm nữa nếu như muốn áp dụng phương pháp quản lý một phút kia vào công việc kinh doanh để tạo nên những thay đổi.
Sao ông không đến gặp các nhân viên của tôi nhỉ? Ví dụ như là Tom Connelly chẳng hạn.
Vị giám đốc một phút đề nghị.
Đó là người không chỉ làm gia tăng chỉ số tích lũy của công ty, mà còn tạo ra những bước tiến lớn cho phương thức làm việc của các phòng ban. Tom có thể giải thích tường tận cho ông hiểu về nguyên tắc ABC.
Chà, nếu vậy thì tôi rất muốn được gặp anh ấy.
Vị giám đốc kỳ cựu nói.
Nhưng mà trước khi gặp Tom, cho phép tôi hỏi thêm điều này ngang. Có phải ông vẫn hay dùng bộ ba khi lý giải các vấn đề? Đầu tiên là ba bí quyết nè, còn bây giờ thì lại là ba ký tự ABC.
Cũng không hẳn như vậy đâu.
Vị giám đốc một phút mỉm cười.
Nhưng mà tôi luôn tin tưởng vào nguyên tắc KISS, K-I-S-S, tức là Keep It Short and Simple. Luôn ngắn gọn và đơn giản. Tôi cho là người ta khó có thể mà nhớ hết tất cả mọi việc, đặc biệt là khi họ phải áp dụng những gì đã học.
Tôi biết thế nào ông bạn cũng có sẵn một lời giải thích thỏa đáng mà.
Vị giám đốc kỳ cựu mỉm cười.
Tôi đang nóng lòng muốn gặp Connelly đây.
Vị giám đốc một phút quay số và nói.
Tom này, có một vị giám đốc giàu kinh nghiệm muốn tìm hiểu về nguyên tắc ABC. Anh có đang rảnh không? Ông bạn nhớ quay lại đây khi trò chuyện xong với Tom nha.
Vị giám đốc một phút vừa nói vừa tiễn vị giám đốc kỳ cựu ra cửa.
À, chắc chắn rồi chứ.
Vị giám đốc kỳ cựu hứa.
Cảm ơn ông đã dành thời gian tiếp tôi.
Bài học cơ bản về nguyên tắc ABC. Connelly là một người đàn ông ngoài 40 tuổi và ăn mặc rất lịch lãm. Rời bàn làm việc, anh tiến tới bắt tay vị giám đốc kỳ cựu thật nồng nhiệt và tự giới thiệu về mình. Không muốn mất thời gian, vị giám đốc kỳ cựu vào thẳng vấn đề.
Giám đốc của anh có giới thiệu với tôi đến gặp anh để tìm hiểu về nguyên tắc ABC trong quản lý.
À, tôi sẽ cố gắng giúp ông. Connelly đáp. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với bản tóm tắt mà chúng tôi vẫn thường sử dụng khi giải thích cho mọi người hiểu về nguyên tắc ABC. Connelly đưa cho vị giám đốc kỳ cựu xem một cái giản đồ.
Giản đồ như sau. Đó là bản tóm tắt nguyên tắc ABC trong quản lý. Thuật ngữ A, Activator, yếu tố kích hoạt. Ý nghĩa là việc giám đốc làm trước hành động. Ví dụ như lập mục tiêu một phút, phạm vi trách nhiệm, các tiêu chuẩn hành động, các hướng dẫn. Thuật ngữ B, Behavior, hành động. Ý nghĩa là việc làm hay lời nói của ai đó. Ví dụ như viết báo cáo, bán sản phẩm, đi làm đúng giờ, trễ hạn định, viết thư, phạm sai lầm, viết đơn đặt hàng. Thuật ngữ C, consequence, nghĩa là kết quả. Ý nghĩa, đó là việc giám đốc làm sau hành động. Ví dụ như, một phút khen ngợi, ngay lập tức, cụ thể, chia sẻ cảm xúc. Hay một phút khiển trách, cũng ngay lập tức, cụ thể, chia sẻ cảm xúc và động viên cá nhân. Và không phản ứng. Vị giám đốc kỳ cựu xem xét giảng đồ một cách kỹ càng. Sau đó ông ngước lên, mỉm cười và hỏi. À, vậy ra việc lập mục tiêu một phút chính là yếu tố kích hoạt à?
Đúng vậy, nó đóng vai trò khởi xướng mọi thứ. Connelly nói. Chính nó sẽ khởi động toàn bộ quá trình quản lý.
À, nghe hay quá nhỉ?
Vị giám đốc kỳ cựu thích thú.
Một khi đã có yếu tố kích hoạt, người ta sẽ sẵn sàng hành động.
Tất nhiên là như vậy, Connelly nói. Người giám đốc cần phải giám sát những hành động đó. Một khi ông đã yêu cầu ai làm việc gì, thì những gì họ nói hoặc làm trong quá trình nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra sẽ được gọi là hành động hay hành vi, behavior. Và đó chính là chữ B trong nguyên tắc ABC.
Thế còn những gì mà họ suy nghĩ hay cảm nhận có được gọi là hành vi hay không?
Vị giám đốc kỳ cựu hỏi.
À không, mặc dù suy nghĩ và cảm xúc có vai trò quan trọng vì chúng quyết định hành động của cá nhân, nhưng chúng ta không thể coi đó là hành vi được vì chúng thuộc về nội tâm.
Connelly trả lời.
Ý anh muốn nói là chúng ta không thể nhìn thấy chúng, đúng không?
Chính xác. Một khi đi vào những suy nghĩ hay cảm xúc của người khác, thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề phức tạp và dễ gây hiểu lầm. Nếu dựa trên hành động, thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì hành vi thì có thể quan sát và đo lường được. Như là ông thấy trong giảng đồ trên, việc viết báo cáo, bán sản phẩm, đi làm đúng giờ, trễ hạn, trả lời thư tín, phạm sai lầm hay viết đơn đặt hàng đều thuộc về hành động hay hành vi.
Ờ, trong những hành vi liệt kê trên, tôi thấy có cả những hành vi mong muốn và không mong muốn.
Đúng thế, và ông có thể dễ dàng phân biệt hai loại hành vi ấy qua quá trình lập mục tiêu. Ông thấy không, nếu thực hiện lập mục tiêu một phút một cách tốt thì chúng ta có thể quan sát và đo lường được những hành động mong muốn thể hiện qua hành vi. Điều đó rất quan trọng, bởi vì khi quan sát hành vi của ai đó, ông luôn có thể xác định xem hành vi ấy có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không, khi mà họ làm đúng, hay là hành vi ấy đã đi chệch mục tiêu cần đạt được, đó là khi họ làm sai. Nhận xét này sẽ giúp ông có những phản hồi thích hợp với tư cách cấp trên.
Phản hồi à?
Phải, phản hồi có liên quan đến kết quả đấy. Đó là chữ C, consequence, trong nguyên tắc ABC. Đây chính là những phản hồi của giám đốc dành cho nhân viên khi họ thực hiện nhiệm vụ hoặc đang nỗ lực làm điều đó. Kết quả sẽ tiếp theo sau hành động.
Nói như vậy thì một phút khen ngợi và một phút khiển trách cũng là kết quả ư?
Một phút khen ngợi chính là một ví dụ cho một kết quả hay một phản hồi tích cực. Trong khi một phút khiển trách đó là ví dụ cho một phản hồi tiêu cực. Tuy nhiên cho dù là tiêu cực hay tích cực thì kết quả đều phải thỏa đáng.
Thỏa đáng à?
Phải. Ví dụ như khi muốn một nhân viên không được tiếp tục làm một việc gì đó, thì ông hãy cho người đó một phản hồi tiêu cực, như là một phút khiển trách chẳng hạn. Còn khi muốn khuyến khích ai tiếp tục làm một việc nào đó, phát huy hay là học hỏi một vấn đề mới mẻ nào đó, thì hãy cho họ một phản hồi tích cực, chẳng hạn như là một phút khen ngợi.
Tôi thấy việc áp dụng những lời khen và những lời phê bình một cách thỏa đáng thật là không đơn giản chút nào đâu.
Dĩ nhiên là không dễ dàng rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều giám đốc hay khen và phê bình nhân viên rất tùy hứng mà chẳng hề quan tâm đến hành động của họ. Gặp hôm nào vui vẻ thì ông ta vỗ vai, động viên tất cả mọi người. Nhưng mà phải hôm bực dọc thì ai cũng có thể nhận những lời quát tháo ầm ĩ.
Và tôi tin chắc một điều, rằng các vị giám đốc có thói quen khen chê bừa bãi như vậy sẽ sớm muộn gì cũng đánh mất uy tín của mình thôi.
Đúng vậy. Lời ông nói làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện về một anh mù dạo phố cùng với một chú chó dẫn đường. Khi mà anh mù tới một góc đường nọ, họ dừng lại chờ đèn xanh để băng qua đường. Bất thình lình chú chó nhấc chân lên và tè vô ống quần của chủ. Lúc đó anh ta cho tay vào túi quần và lấy ra một mẩu bánh, rồi cúi xuống như thể là sắp sửa thưởng cho chú chó. Một người đi đường chứng kiến tất cả bèn đến chỗ người mù và nói:
"Nè anh bạn, tôi biết đây không phải là chuyện của mình, nhưng mà tôi đã trông thấy con chó tè vô chân anh, và giờ anh lại sắp sửa cho nó một bữa ngon lành. Anh có nghĩ là mình nên làm như vậy không hả?"
Anh chàng mù mỉm cười và nói:
"Tôi có thưởng nó hồi nào ở đâu. Tôi đang tìm xem cái đầu của nó ở đâu để tôi đá vô đít nó một cái đó mà."
Câu chuyện thật là hay quá nhỉ. Khi mà anh nhân viên nhận thấy cấp trên của mình không có uy tín thì họ khó có thể nào mà ứng xử cho phù hợp với vị trí của mình. Nếu như mà anh chàng mù nọ thưởng cho con chó vì một hành vi không đúng như vậy và lại la mắng cô cậu khi nó không làm điều gì sai trái hết, thì con chó sẽ rất bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đã gặp những tình trạng như vậy trong các công ty. Chính vì vậy mà tôi nghĩ mình phải hiểu kết quả cho thật kỹ mới được.
Ông nghĩ rất đúng.
Như tôi đã trình bày với vị giám đốc một phút, vấn đề của tôi không chỉ là gặp khó khăn trong chuyện khen thưởng và khiển trách, mà hơn thế nữa, đó là khi nào thì nên khiển trách, mà khi nào thì cần lập mục tiêu. Anh có cách nào giúp tôi không?
Được. Ông cần phải nhớ là mình chỉ có thể khiển trách hiệu quả nếu như đó là nhân viên xuất sắc. Bởi vì khi đó, ông có thể kết thúc lời phê bình bằng một câu khen, đại loại như là: "Anh chị là một trong số những nhân viên giỏi nhất của tôi. Những thành tích gần đây làm anh chị trở nên khác hẳn." Nhưng ông không thể nói như vậy với những nhân viên đang còn ở giai đoạn học hỏi và chưa có một thành tích nào đặc biệt.
Vậy anh phải làm gì đối với những nhân viên đó khi họ phạm phải sai lầm?
Tôi sẽ trở lại việc lập mục tiêu và đặt cược lần nữa. Chúng ta có thể tóm tắt như vậy.
Connelly nói xong, liền viết ra giấy.
Khi nào phải tái lập mục tiêu và khi nào khiển trách? Khi nhân viên không thể làm được việc gì đó do huấn luyện, thì phải tái lập mục tiêu. Khi nhân viên không làm được việc gì đó do thái độ, thì phải khiển trách.
À, thì ra là như vậy. Thế anh không bao giờ phê bình người đang học việc à?
Không, bởi vì nếu làm như vậy thì ông chỉ càng làm cho họ bị động và cảm thấy bất an hơn mà thôi.
Vậy là những lời phê bình không xây dựng kỹ năng cho nhân viên. Chúng chỉ làm cho nhân viên thay đổi thái độ và khiến những nhân viên có kỹ năng lại tiếp tục sử dụng năng lực vốn có của mình.
Chính xác là như thế. Sau khi lặp lại mục tiêu cho nhân viên đang được huấn luyện, ông không nên để họ tự xoay sở một mình. Hãy tiếp tục quan sát hành động của họ để kịp khen ngợi hoặc lập mục tiêu một lần nữa.
Từ những gì anh nói, tôi thấy dường như có 5 bước để đào tạo một người học việc thành nhân viên xuất sắc. Bước thứ nhất là chỉ bảo cho người ta biết phải làm cái gì. Bước thứ hai là bước hướng dẫn, tức là hướng dẫn người ta làm như thế nào sau đó. Còn bước thứ ba là bước mà để cho nhân viên làm thử. Bước thứ tư là bước quan sát kết quả đạt được. Và bước thứ năm là khen ngợi, hoặc là hướng dẫn lại.
Ông là người thật nhạy bén. Đó quả là một bản tóm lược quy trình huấn luyện rất xúc tích.
Nhưng mà nếu anh cứ phải hướng dẫn rất nhiều lần mà anh nhân viên kia chả có chút tiến bộ nào thì làm sao?
Trong trường hợp đó, tôi nghĩ là ông nên trò chuyện với họ về vấn đề hướng nghiệp. Ý tôi muốn nói là họ đã chọn lầm nghề rồi đó.
Việc hướng dẫn có tầm quan trọng lớn như thế sao? Tại sao anh lại không đặt nó vào kết quả trong sơ đồ ABC?
Đó là một câu hỏi rất hay. Việc hướng dẫn lại quả thật là chỉ diễn ra sau hành động. Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là kết quả. Nó chỉ là một phần bổ sung thôi.
Tôi cũng thấy trong sơ đồ anh có ghi chú không phản ứng ở một kết quả. Tại sao vậy?
Bởi vì đây là điều rất hay xảy ra ở các giám đốc người Mỹ. Thường thì họ hay phớt lờ thành quả của nhân viên, mà điều này thì chẳng hay ho chút nào.
Ý của anh là...
Ông cứ tưởng tượng coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau khi hoàn tất một nhiệm vụ, ông không hề nhận được một sự phản hồi nào từ cấp trên.
Thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa vì nghĩ rằng sự nỗ lực của mình sẽ làm cho sếp chú ý.
Nhưng mà nếu ông ấy vẫn cứ tiếp tục không chú ý tới thì làm sao?
Thì sau một thời gian, tôi sẽ bắt đầu làm việc chỉ với một nửa năng lực thôi. Nếu không ai thèm quan tâm tới chuyện tôi có làm việc hay không, thì tại sao tôi phải hao phí sức lực của mình kia chứ?
Trừ phi công việc ông đang làm thật sự thúc đẩy ông.
Trong tình huống đó, chúng ta sẽ khó phân biệt giữa hai khái niệm làm và chơi.
Quả đúng như vậy. Nếu ông đang làm một việc tâm đắc, thì ông sẽ làm hăng say mà chả cần đến sự chú ý hay động viên của ai hết. Nhưng mà nhìn chung, nếu như một thành quả tốt mà không được nhận sự phản hồi, thì cũng giống như là kết quả tiêu cực vậy. Nó sẽ làm giảm bớt tần suất lặp lại những thành quả tốt.
Để tôi xem tôi hiểu có đúng không nha.
Vị giám đốc kỳ cựu vừa nói vừa đưa cho Connelly xem ghi chú của mình. Chỉ những phản hồi tích cực mới khuyến khích các thành quả tốt trong tương lai.
Đúng là như thế. Nhưng trong thực tế thì ông nhận thấy các giám đốc thường phản hồi ra sao trước hành động của nhân viên?
Phản hồi tiêu cực hoặc là không phản hồi gì hết, nhưng lại sẵn sàng trị ngay cho nhân viên một trận nếu mà họ mắc phải sai lầm.
một cung cách quản lý quá lỗi thời. Đó không phải là phương pháp hiệu quả để thúc đẩy nhân viên.
Nhưng mà đó lại là một thói quen mà chúng ta rất dễ sa vào. Tôi đã từng như vậy đó. Giờ tôi mới hiểu, nếu muốn làm quản lý tốt, trước hết cần phải học cách quản lý kết quả.
Đó là một bài học rất quan trọng. Nhiều người cứ cho rằng yếu tố kích hoạt ảnh hưởng nhiều hơn đến hành động. Không đúng đâu. Trên thực tế thì nếu các yếu tố kích hoạt chỉ ảnh hưởng đến hành động khoảng từ 15-20%, thì kết quả như là khen thưởng và khiển trách chẳng hạn lại ảnh hưởng đến hành động từ 75-80%.
Anh muốn nói rằng những tác động diễn ra sau hành vi mới gây ảnh hưởng nhiều so với yếu tố trước hành vi hay sao?
Đúng vậy. Hành động được xác định chủ yếu là bởi kết quả. Đó chính là lý do tại sao mà vị giám đốc một phút của chúng tôi rất chú trọng đến tầm quan trọng của phản hồi.
Chúng tôi cho rằng khoảng thời gian dành cho việc theo dõi và phản hồi nên gấp 10 lần khoảng thời gian lập kế hoạch và triển khai chương trình. Nếu không thì nhân viên sẽ nhanh chóng trở lại thói quen cũ.
Đúng. Nhưng mà nếu không lập mục tiêu thì cơ hội để nhân viên thực hiện những gì anh muốn ban đầu sẽ rất mong manh đó.
Đúng vậy. Nhưng nếu mọi mục tiêu trên đời này được lập ra mà không tính đến việc kiểm soát kết quả, nghĩa là khen thưởng việc làm tốt và phê bình việc làm không tốt, thì nó chỉ có ý nghĩa khởi động và đem lại thành công nhất thời. Nói một cách khác, người giám đốc chỉ thấy những hành động như ý ở nơi nào mà họ hiện diện. Còn khi họ vắng mặt thì nhân viên có thể sẽ không chú tâm đến những mong đợi của cấp trên nữa. Chúng tôi có câu nói này, ý muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kết quả đấy.
Connelly vừa nói, vừa chỉ tay về phía tấm bảng trên tường. Bên trên có hàng chữ.
Ở cương vị một giám đốc, điều quan trọng không nằm ở những gì đang diễn ra trước mắt bạn, mà ở những gì xảy ra khi không có sự hiện diện của bạn.
Đúng là như vậy. Khi có mặt tôi thì các nhân viên luôn có những hành vi tốt. Bọn trẻ nhà tôi cũng vậy. Nhưng mà đâu phải lúc nào tôi cũng quanh quẩn mãi một chỗ được. Thực tế là tôi phải chia đôi thời gian mỗi ngày của mình. Một nửa là cho đồng sự và cấp trên, nửa còn lại thì dành cho cấp dưới.
Thế thì việc đánh giá mức độ thành công ở một giám đốc như ông không phải chỉ dựa trên những gì diễn ra khi có mặt ông, mà chính là ở những gì diễn ra khi ông vắng mặt. Và bí quyết để mọi nhân viên luôn nỗ lực làm việc và thể hiện những hành vi tốt khi vắng ông, đó là nằm ở cách ông đánh giá kết quả ra sao, thể hiện qua việc ông khen thưởng và phê bình sau đó.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Ý anh muốn nói là yếu tố kích hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu một hành động tốt, tức là đạt được mục tiêu ngay từ lần đầu tiên. Nhưng yếu tố quyết định đến sự lặp lại của hành động tốt ấy khi anh vắng mặt thì lại nằm ở kết quả, tức là ở những gì xảy ra sau hành động ban đầu.
Đúng vậy. Mục đích lớn nhất của chúng tôi khi hướng dẫn nguyên tắc ABC chính là để đảm bảo cho mọi người giữ đúng thứ tự các bước, lập mục tiêu một phút, dành ra một phút khen ngợi và bày tỏ một phút khiển trách. Đó là một cách nhắc nhở hành vi.
Quả thật, anh đã giúp tôi thấy làm thế nào để bắt đầu chuyển những bí quyết thành kỹ năng. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên khi nào thì phải làm gì nữa. Nhưng cho phép tôi hỏi anh một câu hỏi như thế này. Các anh luôn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc lập ra những mục tiêu cụ thể. Tiếp sau đó là thực hiện một phút khen ngợi đối với những hành động tốt. Thế còn việc áp dụng một phút khiển trách thì phải làm thế nào cho hiệu quả đây?
Việc sử dụng tích cực những lời phê bình thì tốt hơn hết là ông nên thảo luận với vị giám đốc một phút. Ông ấy rất tâm đắc với bí quyết này. Hơn nữa, ông ấy sẽ luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi của ông về vấn đề lập mục tiêu một phút
cũng như việc áp dụng một phút khen ngợi.
Cảm ơn anh. Hy vọng là tôi đã không làm mất quá nhiều thời gian của anh.
Có gì đâu. Tôi rất vui khi trò chuyện với ông. Với lại, từ khi biết nguyên tắc ABC, công việc của tôi cũng thông thả hơn trước mà.
Tôi cũng mong sao nguyên tắc này cũng sẽ hữu ích cho chính mình.
Vị giám đốc kỳ cựu đáp lời.
Chỉ những phản hồi tích cực mới khuyến khích các thành quả tốt trong tương lai. Ở cương vị một giám đốc, điều quan trọng không nằm ở những gì đang diễn ra trước mắt bạn, mà ở những gì xảy ra khi không có sự hiện diện của bạn.